là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút hàng ngày trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay có những tin chính sau.
Hội đồng nhân dân huyện Trạm Tấu tổ chức kỳ họp thứ nhất bầu các chức danh theo thẩm quyền.
Chỉ số giá tiêu dùng tháng 6 giảm 0,04%.
Diện tích cây trồng vụ đông giảm 170 ha.
Thành phố Yên Bái phấn đấu giúp 59 hộ thoát nghèo.
Tiếp đó, cộng tác viên chương trình sẽ phản ánh những nỗ lực quyết tâm của đội ngũ y bác sĩ tỉnh Yên Bái giúp tỉnh Bắc Giang phòng chống dịch COVID-19 trong 45 ngày qua.
Những thông tin quốc tế và thể thao sẽ được chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, chiều nay Hội đồng Nhân dân huyện Trạm Tấu khóa 18 đã tổ chức kỳ họp thứ nhất để bầu các chức danh thuộc thẩm quyền. Dự kỳ họp có đồng chí Đại tá Đặng Hồng Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái. Tại cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Hội đồng Nhân dân huyện Trạm Tấu được bầu 30 đại biểu. Kết quả, huyện Trạm Tấu đã bầu đủ 30 trên 30 đại biểu ở 6 đơn vị bầu cử. Tại kỳ họp thứ nhất, Hội đồng Nhân dân huyện Trạm Tấu khóa 18, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tiến hành bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các ban Hội đồng Nhân dân huyện, bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên Ủy ban Nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2021-2026, bầu Hội thẩm Nhân dân, Tòa án Nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026. Với số phiếu tín nhiệm cao, Hội đồng Nhân dân huyện đã bầu ông Giàng A Thào, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện. Ông Vũ Lê Trung Anh, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Trạm Tấu nhiệm kỳ 2021-2026. Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Đại tá Đặng Hồng Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, đã đánh giá cao kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp ở huyện Trạm Tấu, chúc mừng 30 đại biểu Hội đồng Nhân dân và các đồng chí được bầu giữ vị trí trọng trách của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện nhiệm kỳ mới. Đồng chí đề nghị mỗi đại biểu Hội đồng Nhân dân cần phát huy tinh thần đoàn kết, đề ra những quyết sách hợp lý, thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển. Các đại biểu được bầu vào vị trí chủ chốt cần phát huy trí tuệ, có những giải pháp phù hợp hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Mỗi đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện cần lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân để thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ của người đại biểu dân cử, đem tiếng nói tâm tư nguyện vọng của cử tri đến các cấp có thẩm quyền để kịp thời giải quyết nguyện vọng chính đáng của nhân dân, góp phần tích cực để xây dựng huyện Trạm Tấu ngày càng phát triển.
Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tỉnh Yên Bái đã tham dự hội thảo khoa học trực tuyến phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại, đẩy mạnh xây dựng nền ngoại giao toàn diện hiện đại, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 13 do Bộ Ngoại giao tổ chức. Tại phiên thảo luận, ngoại giao đồng hành cùng doanh nghiệp, người dân, đại diện một số tỉnh, thành phố và một số doanh nghiệp trong cả nước đã thảo luận chia sẻ để làm thế nào tận dụng ngoại giao song phương cho phát triển và đối ngoại của địa phương. Ngoại giao có thể làm gì hỗ trợ địa phương hội nhập, làm thế nào để gắn kết hiệu quả đối ngoại địa phương với hoạt động đối ngoại chung của đất nước, đối ngoại cần làm gì để kết nối sự phát triển của địa phương với các mô hình phát triển kinh tế xã hội của quốc tế. Ngoại giao đồng hành cùng doanh nghiệp tiến vào kỷ nguyên số, gắn kết hoạt động đối ngoại với tiến trình mở rộng thị trường, đầu tư quốc tế của doanh nghiệp, các cơ hội thách thức của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam trong tình hình mới và vai trò hỗ trợ của hoạt động ngoại giao. Đối với phiên thảo luận nền ngoại giao toàn diện hiện đại, đại sứ Việt Nam tại các quốc gia trên thế giới đã chia sẻ những kinh nghiệm xây dựng nền ngoại giao toàn diện hiện đại tại cơ sở, xây dựng nền ngoại giao hiện đại trong thời gian tới, xây dựng đội ngũ cán bộ đối ngoại toàn diện hiện đại, ngang tầm nhiệm vụ và công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới gắn với xây dựng nền ngoại giao toàn diện hiện đại. Tham dự hội thảo khoa học trực tuyến phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại để mạnh xây dựng nền ngoại giao toàn diện hiện đại, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 13 là dịp để các đại biểu hiểu rõ hơn về các nội dung cốt lõi, chủ trương, nhiệm vụ mang tầm khái quát cao mà đại hội 13 đã đề ra và là căn cứ và định hướng quan trọng để đẩy mạnh công tác đối ngoại trong thời gian tới.
Sáng nay, Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua Trường Sơn tự hào phát triển và sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Hưởng ứng phong trào thi đua Trường Sơn tự hào phát triển do Trung ương hội phát động, Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái đã tích cực xây dựng tổ chức hội vững chắc, hoạt động hiệu quả, kết nạp trên 170 hội viên mới, nâng tổng số là 1.460 hội viên trong toàn tỉnh. Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục phát huy truyền thống Trường Sơn anh hùng, tỷ lệ hộ nghèo của tổ chức hội giảm từ 4,7% năm 2019 xuống còn 2,4%, xóa nhà rột nát với số tiền 200 triệu đồng, chú trọng tổ chức thăm hỏi, tặng quà, giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi thiên tai, mừng thọ, hoạt động thiện nguyện, nấu cháo miễn phí cho bệnh nhân nghèo. 6 tháng đầu năm nay, hội đã tích cực tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên và nhân dân các địa phương chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các chỉ thị của Chính phủ, Bộ Y tế, tỉnh ủy về phòng chống dịch bệnh COVID-19, chung tay ủng hộ phòng chống dịch bệnh bằng nhiều hình thức với tổng số tiền gần 50 triệu đồng, tặng gần 400 suất quà cho hội viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn và đối tượng chính sách, kêu gọi hỗ trợ kinh phí xóa 8 nhà rột nát cho hội viên. Phát huy kết quả đạt được, 6 tháng cuối năm, Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh tỉnh tiếp tục tuyên truyền đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ hội viên, học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tích cực tham gia các hoạt động phong trào thi đua yêu nước, vận động các doanh nghiệp, doanh nhân, các nhà hảo tâm có thêm nguồn lực cho hội, xây dựng kế hoạch đại hội nhiệm kỳ 2022-2027, làm tốt công tác nghĩa tình đồng đội. Nhân dịp này, Ủy ban dân tỉnh đã tặng bằng khen cho 3 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Trường Sơn tự hào phát triển. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tặng bằng khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2019-2021.
Chỉ số giá tiêu dùng tháng 6 giảm 0,04% so với tháng trước nhưng lại tăng gần 1,5% so với cùng kỳ. Có 2 nhóm chỉ số giá giảm là dịch vụ ăn uống và may mặc, giày dép. Có 9 nhóm chỉ số giá tăng là đồ uống và thuốc lá, nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng, thiết bị và đồ dùng gia đình, thuốc và dịch vụ y tế, giao thông bưu chính viễn thông, giáo dục văn hóa, giải trí và du lịch, hàng hóa và dịch vụ khác. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 6 giảm so với tháng trước là do toàn tỉnh vừa thu hoạch xong vụ lúa đông xuân. Lượng cung lớn khiến giá lương thực giảm, mặt khác do mặt hàng thịt lợn đã hạ nhiệt khi lượng cung trên thị trường đã được đảm bảo. Ngoài ra, do thực hiện khuyến mại nhằm kích cầu tiêu dùng trong khi dịch bệnh xảy ra là mặt hàng xe máy, may mặc, mũ nón, giày dép có xu hướng giảm nhẹ. Tuy nhiên, một số nhóm hàng có chỉ số tăng như giá xăng, dầu được điều chỉnh tăng vào ngày 11 tháng 6 2021, làm cho nhóm nhiên liệu tăng, giá sắt thép và một số loại vật liệu xây dựng tăng cao theo giá thị trường trong nước và quốc tế. Thời tiết nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện nước của người dân tăng cao làm cho chỉ số giá điện sinh hoạt tăng, kéo theo là giá một số mặt hàng thiết bị và đồ dùng gia đình như máy điều hòa nhiệt độ, tủ lạnh, quạt điện tăng giá. Ngoài ra, một số mặt hàng thiết yếu như thiết bị y tế, giáo dục, hàng hóa và dịch vụ khác cũng tăng nhẹ.
Diện tích gieo trồng cây vụ đông xuân năm 2021 của tỉnh đạt trên 53.000 ha, giảm trên 171 ha so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, diện tích gieo trồng lúa giảm gần 192 ha so với cùng kỳ, diện tích trồng ngô giảm 28,5 ha so với cùng kỳ. Diện tích lúa và ngô giảm là do một số xã thuộc vùng Hồ Thác Bà của huyện Lục Yên, Yên Bình không tận dụng được diện tích dưới cốt để gieo trồng. Bên cạnh đó, một số diện tích đã chuyển sang trồng cây dâu tằm ở huyện Trấn Yên, chuyển đổi sang đất ở để mở rộng đô thị tại thị xã Nghi Lộ, thành phố Yên Bái, chuyển đổi mục đích sử dụng để làm đường và xây dựng công trình hạ tầng. Nhóm cây lấy củ có chất bột giảm 148 ha, cây dược liệu giảm gần 80 ha. Nguyên nhân là do các hộ dân chuyển đổi diện tích sang trồng các loại cây kinh tế cao hơn. Do diện tích trồng cây hàng năm càng thu hẹp nên người dân đã chủ động sử dụng các giống cho năng suất chất lượng cao, áp dụng tiến bộ kỹ thuật nhằm nâng cao giá trị sản xuất trên một đơn vị đất canh tác, góp phần đảm bảo an ninh lương thực trên địa bàn.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay thành phố Yên Bái còn 278 hộ nghèo. Thành phố phấn đấu đến hết năm 2021 sẽ có 59 hộ thoát nghèo. Trong đó sẽ có 5 hộ tự nguyện xin thoát nghèo. Cùng với việc triển khai các chính sách an sinh xã hội giúp người dân nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống thời gian gần đây, thành phố Yên Bái còn hỗ trợ làm nhà cho gia đình người có công với cách mạng và hộ nghèo khó khăn về nhà ở từ nguồn kinh phí của tỉnh và nguồn xã hội hóa. Dự kiến năm 2021, Yên Bái sẽ hỗ trợ làm mới và sửa chữa nhà cho 50 hộ. Tiếp tục làm tốt công tác giải quyết việc làm, thực hiện các chính sách an sinh xã hội gắn với giảm nghèo bền vững. Bên cạnh đó, bắt đầu từ năm 2021, thành phố đã triển khai đề án hỗ trợ hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không có khả năng tự thoát nghèo. Theo đó, ngoài các chính sách đã được thụ hưởng, mỗi nhân khẩu trong diện đề án sẽ được hỗ trợ thêm mỗi tháng 300.000 đồng. Các gia đình có đối tượng trong diện đề án còn được xem xét hỗ trợ lương thực thực phẩm, mua sắm trang thiết bị, tiếp cận thông tin, hỗ trợ về nhà ở.
Sáng nay, tỉnh đoàn Yên Bái đã tổ chức diễn đàn trực tuyến lấy ý kiến trẻ em năm 2021, kết nối với 5 điểm cầu huyện, thị xã. 6 tháng đầu năm, Hội đồng trẻ em tỉnh đã tổng hợp được trên 110 ý kiến, kiến nghị, đề xuất nói lên tâm tư nguyện vọng của trẻ em ở các địa phương, tập trung vào các lĩnh vực xây dựng hạ tầng, thiết chế vui chơi giải trí, giáo dục, học tập, kỹ năng, an ninh trật tự, an toàn giao thông, chăm sóc, bảo vệ và quyền trẻ em, vấn đề môi trường. Tại diễn đàn, sau khi ra mắt các thành viên Hội đồng trẻ em là thanh thiếu nhi tiêu biểu của 9 huyện, thị, thành phố, Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội, Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh đã thảo luận, tranh luận theo mô hình một phiên làm việc của Hội đồng nhân dân về nội dung liên quan đến thực trạng thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em trong thiên tai dịch bệnh, quyền tham gia của trẻ em, những hành vi vi phạm quyền trẻ em tại địa phương. việc thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại địa phương, các vấn đề xã hội tại địa phương liên quan đến trẻ em. Thông qua diễn đàn tạo cơ hội cho trẻ em được nâng cao năng lực tham gia vào các vấn đề trẻ em quan tâm, đồng thời nhằm tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, gia đình và toàn xã hội về ý nghĩa tầm quan trọng trong việc thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em với mục tiêu tạo môi trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em. Thưa quý vị và các bạn, nhằm chia sẻ với những khó khăn mà các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh vận tải đang gặp phải do doanh thu sụt giảm vì ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, Bộ Giao thông Vận tải báo cáo Chính phủ cho phép chưa thực hiện việc xử lý vi phạm hành chính đối với quy định lắp camera trên phương tiện kinh doanh vận tải. Theo đó, sẽ lùi thời gian xử phạt xe khách từ 9 chỗ trở lên chưa lắp camera đến ngày 30 tháng 6 năm 2022. Xe kinh doanh hàng hóa, container, xe đầu kéo thì đến cuối năm nay. Việc lùi thời hạn xử phạt nhận được sự đồng thuận của các nhà xe, đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn.
Vắng khách đi lại, các nhà xe chỉ hoạt động bằng 1/3 số xe đăng ký theo ngày, còn lại đa phần là nằm im một chỗ chờ dịch bệnh mau qua. 6 tháng đầu năm 2021 là thời gian mà các doanh nghiệp kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh Yên Bái gặp vô vàn khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Nhiều nhà xe có hoạt động nhưng luôn bị thua lỗ do không đủ chi phí cầu đường, xăng dầu và trả lương nhân viên. Trước những khó khăn như vậy nên khi được Chính phủ đồng ý lùi thời hạn xử phạt xe khách từ 9 chỗ trở lên chưa lắp camera đến ngày 30 tháng 6 năm 2022, xe kinh doanh hàng hóa, xe container, xe đầu kéo thì đến cuối năm nay, rất nhiều nhà xe trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã phấn khởi đồng thuận cao. Bởi trong bối cảnh khó khăn như hiện nay thì việc mỗi xe bỏ ra hơn 7 triệu đồng để lắp camera trên xe quả là một vấn đề.
Anh Nguyễn Văn Hùng, một nhà xe trên địa bàn thành phố Yên Bái, nói:
Tôi thấy trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp như hiện nay thì các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách chúng tôi đã gặp rất nhiều khó khăn, mà Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Chính phủ là lùi thời hạn xử phạt đối với các phương tiện kinh doanh vận tải hành khách trong việc lắp đặt camera trên xe. Tôi thấy rất đồng tình ủng hộ với chủ trương này, bởi vì nó chia sẻ với những khó khăn mà doanh nghiệp chúng tôi đang phải. Vì từ đầu năm đến nay dịch bệnh này là các doanh nghiệp chúng tôi là không có doanh thu vì lượng hành khách đi xe sụt giảm rất là nhiều. Mà trong khi bây giờ phải bỏ ra một khoản chi phí từ 7 đến 10 triệu để lắp camera thì các doanh nghiệp chúng tôi gặp thật sự là khó khăn.
Theo báo cáo của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái, hiện nay toàn tỉnh có gần 500 xe từ 9 chỗ đến 45 chỗ đăng ký vận tải hành khách, 200 container, xe đầu kéo kinh doanh vận tải hàng hóa thuộc diện phải lắp camera trên xe. Việc lùi thời hạn xử phạt xe khách từ 9 chỗ trở lên chưa lắp camera đến ngày 30 tháng 6 năm 2022, xe kinh doanh hàng hóa container, xe đầu kéo thì đến cuối năm nay sẽ tạo điều kiện rất lớn cho các đơn vị kinh doanh vận tải, nhà xe trong thời điểm nguồn thu bị ảnh hưởng do dịch bệnh.
Ông Đinh Đăng Khoa, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải Thủy Bộ Yên Bái cho biết.
Cái khó khăn về cái ảnh hưởng của hoạt động của vận tải trong cái bối cảnh chúng ta đang là cái dịch Covid. Do vậy là tôi thấy Bộ Giao thông Vận tải có cái đề nghị của Chính phủ về lùi cái thời hạn lắp camera như này là hoàn toàn chính xác, và để chúng ta điều kiện là thao gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp ở thời điểm hiện tại và trong cái thời điểm mà diễn biến dịch Covid còn diễn biến rất phức tạp. Trong cái thời gian mà tới thì doanh nghiệp chúng tôi sẽ là triển khai đến các xe lắp theo cái lộ trình theo cái quy định theo cái đề nghị của Bộ Giao thông Vận tải là lùi thời hạn đến hết 30 tháng 6 năm 2022 thì mới phải thực hiện để lắp camera giám sát trên xe.
Hiện nay cùng với việc lùi thời hạn xử phạt, Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với các bộ ngành địa phương tiếp tục chỉ đạo đôn đốc đơn vị kinh doanh vận tải, tiếp tục khắc phục khó khăn, thực hiện lắp đặt camera trên xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách có sức chứa từ 9 chỗ, kể cả người lái xe trở lên, xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa bằng container, xe đầu kéo theo quy định của Nghị định số 10 để góp phần tăng cường theo dõi giám sát người lái xe, đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự và nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải.
6 tháng đầu năm nay, lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy công an tỉnh Yên Bái đã phát hiện 75 trường hợp vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông đường thủy. Qua đó, lực lượng chức năng đã xử phạt hành chính các trường hợp vi phạm gần 23 triệu đồng, đình chỉ 4 phương tiện thủy. Các trường hợp vi phạm chủ yếu là không trang bị đầy đủ dụng cụ cứu sinh cứu đắm, chở hàng vượt quá vạch mớm nước an toàn, không xuất trình được đầy đủ giấy tờ. Bên cạnh việc xử phạt hành chính, lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy còn yêu cầu các chủ phương tiện khắc phục ngay các lỗi trước khi lưu thông trở lại. Nhờ làm tốt công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm và tuyên truyền luật giao thông đường thủy nội địa, nhận thức, ý thức của người dân cũng như chủ phương tiện đường thủy từng bước được nâng lên.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 29 tháng 6, trong khuôn khổ chuyến thăm các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE, tân ngoại trưởng Israel Yair Lapid đã dự lễ khánh thành đại sứ quán đầu tiên của nhà nước Do Thái tại vùng vịnh. Đây là chuyến công du chính thức đầu tiên của một bộ trưởng Israel tới quốc gia vùng vịnh kể từ khi hai nước ký thỏa thuận thiết lập quan hệ ngoại giao hồi năm ngoái. Mỹ đã hoan nghênh động thái này, coi đây là sự kiện có tầm quan trọng đặc biệt đối với Israel, UAE và toàn bộ khu vực Trung Đông. Cũng trong chuyến thăm UAE, Ngoại trưởng Lapid và người đồng cấp nước chủ nhà Abdullah bin Zayed Al Nahyan đã ký một thỏa thuận kinh tế và thương mại song phương. Theo ông Lapid, Israel và UAE đang trên đường hướng tới hòa bình và lợi ích của hai dân tộc và toàn khu vực. Tháng 8 2020, UAE đã thiết lập quan hệ ngoại giao với Israel, trở thành nước thứ ba ở vùng vịnh thiết lập quan hệ ngoại giao với nhà nước Do Thái sau Ai Cập vào năm 1979, Jordan vào năm 1994. Sau UAE, Bahrain, Sudan và Maroc đã có động thái tương tự. Các thỏa thuận bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa Israel và UAE, Bahrain do Mỹ làm trung gian đã được ký chính thức vào ngày 15 tháng 9 năm 2020 tại Nhà Trắng. Bộ Quốc phòng Nga vừa bác bỏ cáo buộc của Hà Lan về việc các máy bay chiến đấu Nga quấy rối tàu hải quân Hà Lan ở đông nam bán đảo Crimea. Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ đã điều các máy bay chiến đấu và máy bay ném bom để ngăn chặn tàu khu trục Hà Lan đi vào vùng biển của Nga. Quân đội Nga khẳng định các máy bay chiến đấu đã bay ở khoảng cách an toàn với con tàu và phù hợp với các quy định quốc tế. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan cho biết các máy bay chiến đấu của Nga được trang bị tên lửa đất đối không đã bay ở vị trí thấp và đe dọa tàu khu trục HNLMS Eversen của Hải quân Hà Lan ở Biển Đen. Sau 5 giờ bị đe dọa, các thiết bị điện tử trên con tàu này cũng bị gián đoạn. Ngày 30 tháng 6, Bộ Y tế Thái Lan cho biết trong 24 giờ qua, nước này có thêm gần 4.800 ca nhiễm và 53 ca tử vong vì COVID-19. Như vậy, đến thời điểm này, Thái Lan đã ghi nhận tổng số hơn 259.000 ca nhiễm và hơn 2.000 ca tử vong do COVID-19. Đợt dịch thứ 3 ở Thái Lan với sự xuất hiện các biến thể mới đang đe dọa nhấn chìm hệ thống y tế của nước này. Nhiều bệnh viện đã quá tải và giới chức y tế đang xem xét cách ly tại nhà với các ca nhiễm không có triệu chứng. Hiện nay, mỗi ngày Thái Lan ghi nhận khoảng từ 2.000 đến 4.000 ca nhiễm mới, trong khi số ca bình phục khoảng 1.500 ca một ngày. Điều này có nghĩa Thái Lan buộc phải xử lý khoảng 1.000 ca nhập viện mỗi ngày, trong đó nhiều bệnh nhân nặng phải điều trị trong phòng chăm sóc tích cực. Tại thành phố Miami, bang Florida, hàng trăm nhân viên cứu hộ vẫn đang tìm kiếm những người còn mất tích trong đống đổ nát sau khi 12 người được xác định đã thiệt mạng trong vụ sập nhà chung cư 12 tầng tối 24 tháng 6. Cho tới nay, đội cứu hộ đã làm việc không quản ngày đêm, suốt 6 ngày liên tiếp. Hàng triệu tấn gạch đá đổ nát đã bị đổ xuống khi tòa nhà bị sập. Nhiều người tình nguyện vẫn tập trung xung quanh tòa nhà, song các chuyên gia cảnh báo họ không nên tự ý hành động bởi việc cứu hộ cần được triển khai phối hợp và đảm bảo an toàn. Một khu tưởng niệm đã được dựng lên gần nơi tòa nhà bị sập để cầu nguyện cho các nạn nhân. Trong ngày thứ Năm, Tổng thống Joe Biden cùng phu nhân sẽ tới khu vực hiện trường để gặp gỡ các nhân viên cứu hộ và các gia đình nạn nhân. Ông Biden cho biết chính phủ liên bang sẽ cung cấp các hỗ trợ cần thiết cho giới chức địa phương nhằm phục vụ cứu hộ. Trong khi đó, các nhà điều tra vẫn đang tìm hiểu nguyên nhân vụ sập nhà. Tờ Thời báo Phú Quân cho biết, từng có cảnh báo cách đây 2 tháng vì sự bất ổn trong phần móng của tòa nhà và cần 100.000 đô la Mỹ để tu sửa mỗi phần lỗi trong cấu trúc tòa nhà này. Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua hưởng ứng lời kêu gọi cả nước hướng về Bắc Giang, các y bác sĩ tình nguyện Yên Bái đã lên đường hỗ trợ tỉnh bạn dập dịch. Góp mặt tại hầu hết các điểm nóng về phòng chống dịch, dù được giao nhiệm vụ nào, các y bác sĩ tình nguyện Yên Bái cũng cố gắng hết sức vượt qua mọi khó khăn, phối hợp với các đồng nghiệp Bắc Giang hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Với mỗi y bác sĩ, 45 ngày chiến đấu nơi tâm dịch vừa qua sẽ là khoảng thời gian khó quên trong quá trình công tác của mình.
Tại buổi gặp mặt chia tay đoàn công tác Yên Bái đến hỗ trợ tỉnh Bắc Giang phòng chống dịch COVID-19, thay mặt lãnh đạo tỉnh Bắc Giang, đồng chí Mai Sơn, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đã ghi nhận và cảm ơn những tình cảm, sự đóng góp quý báu của đoàn y bác sĩ, cán bộ y tế tỉnh Yên Bái. Đồng thời khẳng định những đóng góp đó đã giúp tỉnh Bắc Giang khống chế dịch bệnh, sớm chuyển sang trạng thái bình thường mới. Nhân dịp này, đồng chí đã trao tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang cho 36 cán bộ của đoàn Yên Bái đã có đóng góp tích cực trong công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Sau hành trình dài với nhiều cung bậc cảm xúc, các cán bộ y bác sĩ tình nguyện Yên Bái tham gia hỗ trợ tỉnh Bắc Giang đã trở về trong niềm vui hân hoan vì đã đóng góp một phần công sức vào công tác chống dịch của tỉnh bạn. 45 ngày tại tâm dịch, các cán bộ trong đoàn công tác của tỉnh Yên Bái có mặt tại hầu hết các điểm nóng về dịch bệnh COVID-19 của tỉnh Bắc Giang. dù được giao nhiệm vụ nào, các cán bộ trong đoàn luôn nỗ lực hết sức, phối hợp hiệu quả với cán bộ y bác sĩ tình nguyện của các địa phương trên cả nước, hỗ trợ tỉnh Bắc Giang sớm khống chế và đẩy lùi dịch bệnh. Với sự vào cuộc quyết liệt của hệ thống chính trị cũng như sự chung tay góp sức của các lực lượng từ các tỉnh thành, đến nay Bắc Giang đã cơ bản kiểm soát được tình hình dịch bệnh. Số ca dương tính với SARS-CoV-2 tại cộng đồng đã được kiểm soát, số lượng mắc mới chủ yếu tại các khu cách ly được kiểm soát nghiêm ngặt. Góp phần vào thành công đó, có đóng góp không nhỏ của các y bác sĩ tình nguyện của tỉnh Yên Bái đã không quản ngại khó khăn nguy hiểm, góp phần bảo vệ sức khỏe cho nhân dân Bắc Giang. Thôn Núi Hiểu, xã Quang Châu đã từng là ổ dịch của huyện Việt Yên, nơi có hơn 10.000 công nhân thuê trọ. Mật độ công nhân đang sinh sống tại khu vực đông dễ lây nhiễm chéo, nên ngay sau khi phát hiện những trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Việt Yên triển khai những biện pháp quyết liệt nhằm hạn chế sự bùng phát của dịch. Có mặt tại tâm dịch Núi Hiểu ngay từ ngày đầu, các y bác sĩ đoàn công tác của tỉnh Yên Bái đã phối hợp với các y bác sĩ tình nguyện trên cả nước làm tốt công tác truy vết, lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng ở thôn Núi Hiểu. Với nhiệm vụ được giao là phụ trách công tác khám chữa bệnh lưu động ở những tình huống khẩn cấp, các cán bộ y tế của đoàn công tác số 2 của tỉnh Yên Bái đã triển khai có hiệu quả hoạt động hỗ trợ khám chữa bệnh của trung tâm y tế huyện Việt Yên và các trạm y tế tuyến xã khi các đơn vị này bị phong tỏa do trong quá trình chống dịch có cán bộ dương tính với SARS-CoV-2. Tại đây, các cán bộ y bác sĩ tỉnh Yên Bái cùng với ngành y tế địa phương đã nhanh chóng thành lập khu khám chữa bệnh trực tiếp cho nhân dân, hướng dẫn tổ chức cho người dân khai báo y tế sàng lọc các yếu tố dịch tễ, phát hiện những bệnh nhân có triệu chứng nghi ngờ để xét nghiệm, lấy mẫu test nhanh nhằm phát hiện những yếu tố nguy cơ để gửi mẫu bệnh phẩm đi xét nghiệm khẳng định. Bên cạnh đó, các cán bộ còn thường xuyên nhận nhiệm vụ hỗ trợ lấy mẫu phục vụ công tác xét nghiệm tại các địa điểm trong huyện Việt Yên theo yêu cầu của Trung tâm Y tế huyện. Tại khu cách ly trường Đại học Nông Lâm, khu cách ly lớn nhất huyện Việt Yên, 4 y bác sĩ tình nguyện của Yên Bái được giao phụ trách khu nhà B5 với 460 công nhân đang thực hiện cách ly. Tại đây, các cán bộ y bác sĩ tỉnh Yên Bái luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động liên hệ, trao đổi chuyên môn, phối hợp với các y bác sĩ, nhân viên y tế huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang và các sinh viên trường Đại học Y Dược Thái Bình triển khai tốt các nhiệm vụ được giao. Được nhận nhiệm vụ tại Trung tâm hồi sức tích cực COVID-19, Bệnh viện Tâm thần tỉnh Bắc Giang, hai bác sĩ chuyên khoa 1 Vũ Văn Tuấn và bác sĩ Bùi Ngọc Quỳnh công tác tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã cùng với các đồng nghiệp trên cả nước nỗ lực hết mình làm việc với cường độ cao. Vì có những lúc cao điểm tại trung tâm điều trị cho hơn 60 bệnh nhân nặng, nguy cơ lây nhiễm luôn rình rập. Nhưng với tinh thần tất cả vì người bệnh, các y bác sĩ luôn nỗ lực chủ động theo dõi sát diễn biến của từng bệnh nhân để có những chỉ định kịp thời hiệu quả. Mỗi khi chứng kiến bệnh nhân nặng vượt qua được cơn nguy kịch rồi dần hồi phục là mỗi lần hạnh phúc trong các y bác sĩ tình nguyện Yên Bái và các đồng nghiệp như được nhân lên. Dù ở nơi đâu và trong bất kỳ hoàn cảnh nào, tại những nơi mà đoàn cán bộ y tế Yên Bái thực hiện nhiệm vụ, hình ảnh những y bác sĩ tình nguyện vùng cao thân thiện, nhân ái, với tinh thần trách nhiệm cao, tận tụy với công việc, hết lòng vì người dân vùng dịch đã để lại những ấn tượng đẹp trong mỗi người dân Bắc Giang. Chị Nguyễn Thị Ánh, người dân xóm 2, tổ dân phố Ninh Khánh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang nói:
Dạ, khi nhận được thông tin trạm y tế thì dân lính cũ được cải tạo lại thành nơi khám bệnh, tôi vui lắm, càng vui hơn khi tôi nghe nói sẽ được các bác sĩ tình nguyện đến từ Yên Bái trực tiếp đến khám bệnh. Đến đây tôi được sự quan tâm thăm khám nhiệt tình, chu đáo của các bác sĩ đến Yên Bái. Tôi cảm động lắm, những lúc khó khăn dịch bệnh đang diễn biến phức tạp như thế này, nhận được sự giúp đỡ, tương trợ của các bác sĩ Yên Bái, người dân tại vùng dịch như tôi cảm thấy ấm lòng. Cảm ơn các bác sĩ đã không quản ngại đường xá xa xôi khó khăn đến giúp đỡ chúng tôi ạ.
Sự tin yêu của người dân chính là động lực, là sức mạnh để các y bác sĩ Yên Bái vững vàng chiến đấu chống dịch, góp phần nhanh chóng mang lại cuộc sống bình yên cho người dân nơi đây. Kết thúc hành trình hơn 45 ngày gắn bó, tạm biệt Bắc Giang về Yên Bái, nhưng các y bác sĩ vẫn chưa được đoàn tụ cùng người thân. Các thành viên đoàn công tác sẽ tiếp tục thực hiện cách ly tập trung và theo dõi sức khỏe tại nhà theo quy định của Bộ Y tế. Vẫn còn đó, sự lo lắng đối với những người có cha mẹ già thường xuyên đau ốm, có các con thơ thương nhớ bố mẹ từng ngày. Nhưng vượt lên trên tất cả, đó là sự tự hào, là niềm vui ngày trở về. Qua chuyến đi này, mỗi cán bộ y tế Yên Bái đã có thêm những kinh nghiệm từ thực tiễn, và hơn cả là những kỷ niệm khó quên về một hành trình ý nghĩa. Hành trình của lòng nhân ái, sự thân thiện, đoàn kết, sẻ chia nơi tâm dịch.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, đêm qua và rạng sáng nay đã diễn ra hai trận đấu cuối cùng của vòng 18 Euro 2020. Bất ngờ đã xảy ra khi Ukraine giành chiến thắng trước Thụy Điển để lần đầu tiên vào tứ kết giải đấu danh giá nhất châu Âu. Bước vào trận đấu vòng 18 Euro 2021 gặp Thụy Điển, Ukraine bị đánh giá yếu hơn. Dù vậy, thầy trò huấn luyện viên Shevchenko đã có bàn mở tỷ số của Zinchenko phút 27. Vị dẫn bàn Thụy Điển vùng lên và có bàn gỡ phút 43 với cú sút điểm của Forsberg. Sang hiệp 2, tốc độ trận đấu được đẩy cao và hai đội liên tục có những cơ hội. Tuy nhiên, hết Shizochuk của Ukraine đến Forsberg của Thụy Điển đã dứt điểm trúng cột dọc và xà ngang. Không thể ghi thêm bàn trong hiệp 2, Thụy Điển và Ukraine phải bước vào hiệp phụ. Trong hiệp phụ, bước ngoặt đã đến khi Danielsson của Thụy Điển phải nhận thẻ đỏ phút 99 sau tình huống vào bóng thô bạo. Chơi thiếu người, Thụy Điển đã không thể bảo vệ tỷ số 1-1 đến hết hiệp phụ thứ hai khi Dobic đánh đầu tung lưới Olsen ở phút 120+1 mang về chiến thắng lịch sử 2-1 cho Ukraine. Với kết quả này, Ukraine tiến vào tứ kết Euro 2021 để gặp đội tuyển Anh. Bởi trận đấu trước đó, Tam Sư đã giành chiến thắng trước cỗ xe tăng Đức. Raheem Sterling là người mở tỷ số cho đội tuyển Anh ở phút 75. 4 phút trước khi hết hiệp 2, vẫn là Grealish căng ngang cho Harry Kane đánh đầu cận thành, không cho Neuer cơ hội cản phá. Bàn thắng đã dấu chấm hết cho hy vọng đi tiếp của Đức, đại diện cuối cùng của bảng tử thần, đồng thời đưa Anh vào tứ kết. Hôm qua, huấn luyện viên Frank De Boer đã từ chức huấn luyện viên đội tuyển Hà Lan sau khi câu lạc bộ Da Cam để thua Cộng hòa Séc 0-2 tại vòng 18 Euro 2020. Liên đoàn bóng đá Hà Lan đã xác nhận huấn luyện viên Frank De Boer sẽ không tiếp tục dẫn dắt đội tuyển nước này do không đạt được mục tiêu đề ra trước thềm giải đấu. Việc De Boer từ chức là điều đã được dự báo khi mà ông đã không thể giúp Hà Lan lấy lại vị trí của một cường quốc bóng đá châu Âu. Hiện Liên đoàn bóng đá Hà Lan cũng cho biết họ đang gấp rút tìm kiếm một huấn luyện viên mới để chuẩn bị cho chiến dịch vòng loại World Cup 2022 sẽ diễn ra vào tháng 9 tới. Ở môn quần vợt, Roger Federer đã có trận ra quân may mắn ở Wimbledon khi đối thủ của anh bỏ cuộc vì chấn thương ở đầu set 5. Giúp anh có vé đi tiếp, Federer phải rất vất vả mới giành được chiến thắng ở set đầu tiên. Tuy nhiên, cục diện trong set 2 và 3 thay đổi. Ở set 2, Federer và Manarino đưa nhau vào loạt tiebreak. Ở đó, tay vợt hạng 41 thế giới người Pháp nhờ trẻ hơn về Federer 7 tuổi nên đã xuất sắc giành thắng lợi 7-3. Còn set đấu thứ 3, mọi thứ dễ dàng hơn rất nhiều cho Manarino khi anh thắng nhẹ 6-3. Mặc dù vậy, set 4 lại hoàn toàn thuộc về Federer và anh thắng dễ 6-2. Sau đó, khi vừa bắt đầu set 5 thì tay vợt người Pháp phải bỏ cuộc do chấn thương không bình phục. Như vậy, sau 2 giờ 45 phút và 4 set thi đấu, Federer ghi danh vào vòng tiếp theo. Đối thủ của anh ở vòng 2 sẽ là Richard Gasquet. Ở nội dung đơn nữ, Serena Williams đã phải nói lời chia tay Wimbledon 2021 ngay từ vòng đấu đầu tiên vì chấn thương. Cô bị trượt chân ngay khi đang thi đấu set 1 và đành chấp nhận bỏ cuộc.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 30 tháng 6, ngày 1 tháng 7 năm 2021. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Đề phòng tố lốc, sét đánh và gió giật mạnh trong cơn dông. Trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 26-28 độ. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 20-22 độ. Khu vực phía đông nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Đề phòng tố lốc, sét đánh và gió giật mạnh trong cơn dông. Trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ, nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Thành phố Yên Bái nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa, mưa rào, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2. Nhiệt độ cao nhất 33-34 độ, nhiệt độ thấp nhất 26-27 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình tưng bừng khai trương cửa hàng kinh doanh xe máy và vật liệu xây dựng Hòa Bình vào ngày 4 tháng 7 năm 2021 tại số 3 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Nhân dịp khai trương cửa hàng xe máy và vật liệu xây dựng Hòa Bình, tổ chức chương trình bán hàng ưu đãi đặc biệt dành cho khách hàng. Mỗi khách hàng mua xe được tặng tiền mặt trị giá lên tới 2 triệu đồng, xe côn tay thể thao Winner hỗ trợ tiền mặt 10 triệu đồng và nhiều quà tặng. Hỗ trợ 100% phí trước bạ đối với khách hàng khi mua xe. Dịch vụ bán xe trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái. Duyệt hồ sơ nhanh, lấy xe ngay. Phụ tùng dầu nhất chính hiệu, hệ thống sửa chữa bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà. Hỗ trợ kỹ thuật tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Đối với ngành hàng vật liệu xây dựng, mỗi khách hàng mua gạch ốp lát được hưởng chiết khấu 10%. Mua một bộ bệt được tặng một sen tắm cao cấp. Mua một sen cây được tặng một vòi tắm cao cấp cùng nhiều phần quà khuyến mại hấp dẫn khác. Thời gian áp dụng chương trình khuyến mại từ ngày 2 tháng 7 đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2021. Xin trân trọng kính mời quý khách hàng tới tham quan mua sắm tại cửa hàng xe máy và vật liệu xây dựng Hòa Bình, km 5, số 3, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 853 631 và 0913 344 020. Rất hân hạnh được đón tiếp.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Chương trình thời sự chiều nay được phát sóng trên tần số 92,1 MHz và được phát trực tuyến trên website http://2.com/ www.yenbaitv.org.vn. Xin kính chào và gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.